tu hoa nghiêm áo dị, vọng tận hoàng nguyên quan. Thời gian ngày 17 tháng 6 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 49B. Thật có, không phải giả. Cho nên chúng ta yêu người. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương. Đây là việc nên làm. Phải đem lòng yêu thương của ta mở rộng. Đối với cây cối, hoa cỏ, núi sông đất đai, đều phải có tâm yêu thương. Bạn yêu chúng, chúng yêu bạn. Hiện tại trên địa cầu, vì sao xảy ra nhiều tai nạn đến như vậy? Thành thật mà nói, địa cầu yêu người, người không yêu địa cầu. Vong ân phụ nghĩa. Núi sông đất đai, cây cối hoa cỏ cúng dường bạn, bạn không tôn trọng đối với nó. Bạn phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên. Đây chính là đem thù báo ân. Cho nên mới có tai hại của tự nhiên. Nạn nước, hạn hán, nhiệt độ địa cầu lên cao, băng tuyết của núi băng Nam Bắc Cực tan ra, tương lai hết nguồn nước. Đây là ngày nay chúng ta gọi là tai hại của tự nhiên. Kỳ thật không phải tự nhiên, nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm. Chúng ta phải giác ngộ. Chúng ta mỗi niệm không quên chúng sanh ở những tầng không gian khác. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là thiên địa quỷ thần. Chúng ta đem công đức tu học của chính mình, giảng kinh, nghe kinh là công đức. Niệm Phật, tham thiền cũng đều là công đức. Ngày ngày hồi hướng. Người thế gian không biết. Khi chúng ta biết rồi thì chúng ta phải làm. Phải mỗi ngày hồi hướng. Mỗi niệm không quên, thiên địa vạn vật đều có ân huệ đối với ta. Ta phải nên chăm chỉ nỗ lực tu học, y giáo phụng hành, đem những công đức này hồi hướng đến thiên địa quỷ thần, hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn thế gian. Tại vì sao họ làm như vậy? Là bởi vì không biết. Không có người dạy họ. Chúng ta rất may mắn gặp được thiện tri thức. Ngay trong nửa thế kỷ tu học, chúng ta thể nghiệm sâu sắc giáo huấn của chư Phật. Giáo huấn của thiện tri thức đều là chân thật, không có thứ nào là giả. Cho nên chúng ta đối với những người tạo tác tội nghiệp phải sanh tâm thương xót, không nên đi oán hận họ. Oán hận thì sai. Phải có tâm đồng cảm, tâm thương xót. Họ vô tri, họ cho rằng cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chính họ là chính xác. Họ tin tưởng khoa học. Kỳ thực cái gì gọi là khoa học họ cũng chưa chắc thật rõ ràng. Cho nên chúng ta ngày nay đọc đến cái đoạn này, đích thực có cảm khái vô hạn. Trong Phật Pháp xem thấy nó đích thực là thù thắng, thật có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Phía sau vận dụng hai câu nói của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Văn: nhất thiết pháp môn vô tận hải, nhất ngôn diễn thuyết tận vô dư. Hai câu nói này là trên Kinh Hoa Nghiêm nói vô lượng vô biên pháp môn, vô lượng vô biên thầm thâm vi diệu pháp. Một câu nói thì có thể nói hết. Bạn xem, dùng một chữ trần thì nói hết. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, nghe một số lão pháp sư giảng kinh nói pháp, thường hay nói một câu như thế này: kinh giáo của nhà Phật trong một chữ một câu bao hàm vô lượng nghĩa, vĩnh viễn giảng không hết. Một câu kinh văn hay một chữ, bạn giảng cả đời cũng giảng không hết. Ngày nay chúng ta biết, bạn giảng 100 năm, giảng 1000 năm, giảng 1 vạn năm, giảng một chữ, có thể giảng xong không? Giảng không xong. Vậy trước chúng ta có nghi hoặc, đây thật là khuếch đại. Tôi nói Phật rất biết nói lời to lớn, chúng ta đều không nói ra được, không nghĩ ra được. Ngài làm sao nghĩ ra được cách nói này? Hiện tại chúng ta xem thấy chỗ này là thật, không phải là giả. Bạn xem, chỉ riêng cái chữ trần này, chữ trần của nhất trần, có thể giảng được xong không? Giảng không xong. Vô lượng kiếp cũng giảng không xong. Vì sao vậy? Nó xứng tánh. Tánh là không có hạn lượng, nó chân thật là vô lượng, nó không phải có lượng. Vô lượng, bạn làm sao có thể giảng được hết? Nhiều kinh điển đến như vậy, chúng ta đến lúc nào mới có thể học xong? Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ta đến lúc nào có thể học xong? Bạn chỉ cần một chữ học hiểu được, thấy đều hiểu hết. Một là tất cả, tất cả là một, làm gì cần nhiều. Sáng sớm hôm nay, sau khi tôi xem xong Nha Sĩ, khi trở về gặp được một người già ở nơi cửa, 86 tuổi. Ông nói với tôi: tôi năm xưa giảng kinh ở viện Di Đà Tả Doanh. Ông còn ghi nhớ, tôi thì quên rồi. Giảng kinh Kim Cang, ông là thính chúng của tôi. Nói lời nói này bao nhiêu năm vậy? Trước lúc ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn khai sơn đến nay 44 năm, phải là 50 năm trước. Hay nói cách khác, 50 năm không gặp mặt, đều già hết rồi. Tôi 83, ông 86. Sức khỏe vẫn còn rất tốt. Hôm nay đến thăm tôi, nói là ông sáng sớm mỗi ngày rất nhiều thời khóa, đọc Phổ Môn Phẩm, đọc Tâm Kinh, niệm một sâu tràng hạt. Tôi liền nói với ông: hiện tại chúng ta tuổi tác lớn rồi, không phải người trẻ tuổi, không nên đọc nhiều như vậy. Ông nói được không? Tôi nói được. Ông chỉ đọc Kinh Di Đà, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thì tốt. Công phu sáng cũng vậy, một biến Kinh Di Đà, niệm nhiều Phật hiệu. Khóa tối cũng là như vậy, cũng là một biến Kinh Di Đà, niệm tiếp Phật hiệu. Phật hiệu càng nhiều càng tốt. Tất cả vọng niệm thấy đều buông xả, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ thì đúng. Khó được hôm nay ông đến thăm tôi. Tôi tin tưởng thính chúng vào lúc đó đã không còn nhiều. 50 năm rồi. Một bộ kinh Di Đà chân thật, nếu bạn đọc đến khai ngộ, bao gồm tất cả kinh thảy đều thông. Ngày trước Tổ sư Đại Đức thường nói, một kinh thông tất cả kinh thông. Đây là chỗ vi diệu của Phật Pháp. Không cần học rất nhiều, nên gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta đối với người trẻ tuổi, phần nhiều tôi bảo họ đọc kinh Vô Lượng Thọ, không bảo họ đọc kinh Di Đà. Vì sao vậy? Kinh A Di Đà quá ít. Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Tông, giới thiệu tường tận đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như có tâm đi nghiên cứu mà nói, xem chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, có chú giải của người xưa, có chú giải của người nay, đều có thể làm tham khảo. Bạn thấu hiểu được càng nhiều đối với thế giới cực lạc, tín tâm của bạn sẽ sanh khởi, nguyện lực của bạn sẽ kiên cố. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, công phu ở một câu Phật hiệu. Cho nên từ trung niên trở lên, chúng ta phải nên nắm chắc được cái pháp môn này. Chúng ta phải nên có cái tâm cảnh giác cao độ. Làm thế nào giúp đỡ chính mình? Nỗ lực niệm Phật. Không luận bất cứ tai nạn gì xuất hiện, không khiếp, không sợ. Chúng ta không sợ hãi. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chính mình phải có lòng tin, quyết định được đi. Không thể có chút nào hoài nghi, chúng ta liền thành công. Trên thế giới tai nạn nhiều đến như vậy, nguyên nhân do đâu? Do nghiệp bất thiện của cư dân trên địa cầu này chiêu cảm. Chúng ta chính mình phải đoạn ác tu thiện. Chúng ta không thể giống như những người vô tri cũng tạo tác ác nghiệp, làm tăng thêm tai nạn sanh ra. Sự việc này không nên làm. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải cẩn trọng, phải thận trọng. Thiện hạnh bắt đầu làm từ đâu? Từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng Phật dạy cho chúng ta. Trong tất cả thiện hạnh, cái thiện lớn nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ, chính là tôn trọng sư trưởng. Hiếu thân tôn sư, đây là gốc của tất cả thiện. Nếu như gốc không có, cái thiện hạnh đó là giả, không phải là thật. Người chân thật hiểu được hiếu cha mẹ, hiếu sư trưởng, không dám khởi ác niệm. Khởi lên ác niệm là gì? Có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng. Cha mẹ tôi không dạy tôi làm việc xấu, lão sư của tôi cũng không dạy tôi làm việc xấu. Chúng ta có ý niệm tổn người lợi mình này, không cần nói làm việc, loại ý niệm này thì đã bất hiếu, đã là bất kính đối với lão sư. Đây là phương diện tiêu cực để nói. Nếu như từ phương diện tích cực để nói, chúng ta là một đệ tử Phật, chúng ta chính mình biểu hiện được tốt, đây là làm rạng rỡ cho Phật, chính là hiếu với Phật. Bạn thấy, đây là đệ tử Phật, người này là người tốt. Đệ tử Phật mà làm những việc không đúng pháp, cái tội đó rất nặng, Không chỉ người ta mắng chúng ta, nghe đến Phật cũng bị mắng, nghe đến cha mẹ, nghe đến tổ tông, nghe đến Phật đều bị mắng. Làm cho hình tượng của Phật giáo ở trong xã hội bị hạ thấp, không thể nâng lên mà hạ thấp. Tội lỗi của ai vậy? Tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không làm được tốt, nhất định phải làm tấm gương tốt. Khi tôi ở Đài Trung học Phật, lão sư Lý thường hay dùng bốn trọng giới khuyên dạy chúng tôi, chính là bốn câu trong giới Phạm Võng: bất tác quốc tặc, bất bán quốc chủ. Hai câu nói này quan trọng. Lão sư giảng cho tôi nghe đến mười mấy lần cũng không thôi, cho nên chúng tôi ấn tượng rất sâu. Quốc tặc là gì vậy? Không được làm những việc tổn hại xã hội, quốc gia, dân tộc. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải xứng với quốc gia, phải xứng với nhân dân, phải xứng với xã hội. Nhất định không thể có hại đối với xã hội, đại chúng. Phải làm ra tấm gương tốt cho đại chúng xã hội, không được làm ra tấm gương xấu. Bất bán quốc chủ. Quốc chủ dùng lời hiện tại mà nói, chính là người lãnh đạo, chính phủ, các cấp. Từ tổng thống, viện trưởng, bộ trưởng đến trưởng huyện thị là quốc chủ. Chúng ta đối với họ, thiện hạnh của họ chúng ta tán thán. Họ có chỗ bất thiện, chúng ta không nói, không nên để trong lòng, càng không nên để ở trên miệng. Vì sao vậy? Như vậy mới có thể tạo thành đoàn kết xã hội, hài hòa xã hội. Đây là chính xác. Không nên đi phê bình người khác. Xã hội nếu như mọi người chúng ta đều không phê bình việc xấu của người khác, tán dương việc tốt của người khác, người làm những việc bất thiện đó, trong tâm của họ, lương tâm phát hiện, họ sẽ cải đổi. Bạn xem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, Phật Bồ Tát dùng ý bao sâu. Trên kinh An Lạc còn có hai câu: bất lậu quốc thế, bất phạm quốc chế. Quốc thuế là nhân dân phải nộp thuế đối với chính phủ, chúng ta phải phụng hành tuân thủ. Nộp thuế là nghĩa vụ của nhân dân, không được trốn thuế. Trốn thuế là thuộc về giới trộm. Bạn thấy bạn trộm của quốc gia, quốc gia cần phải có thu nhập, ta nộp ít một chút, chẳng phải là chiếm lợi của quốc gia hay sao? Đây là thuộc về giới trộm, đó là sai lầm. Quốc chế là pháp luật của quốc gia, nhất định phải tuân thủ pháp luật của quốc gia, xã hội mới an định, xã hội mới hài hòa. Đời sống của chúng ta mới có bảo đảm. Bốn trọng giới này hay, nhất định phải tuân thủ. Tổng nguyên tắc là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta học tập được ở trong Phật Pháp, học được của Thánh Hiền, phải thường hay giảng cho người khác nghe. Ta có thể giảng một câu thì giảng một câu, có thể giảng hai câu thì giảng hai câu. Gặp được người quen cùng tụ hợp lại, phải ba câu không lìa khỏi bổn hạnh, thì ta phải nói Phật với họ, giảng cho họ nghe văn hóa truyền thống chúng ta. Ta giảng cho họ nghe hiếu đệ, giảng cho họ trung tín, giảng những thứ này. ngay trong đời sống của chính chúng ta phải làm ra những thứ này. Làm ra tấm gương tốt, sống đến già, học đến già, cũng phải làm đến già. Như vậy đời sống của chúng ta thật an vui, thật hạnh phúc. An vui hạnh phúc không phải ở tiền tài, không liên quan gì với tiền của, không liên quan gì với địa vị. Không phải địa vị cao rồi thì hạnh phúc, không nhất định. Trái lại như chúng ta, những người bình dân này chân thật có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần bạn có thể nhìn được thấu, buông được xuống, đời sống của bạn an vui. Hiện tại chính ở thiên đường. Nếu như chúng ta mê hoặc điên đảo, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, khởi tâm động niệm là tham sân si mạn, là tự tư tự lợi, vậy đời sống của bạn sẽ rất khổ. Cho dù giàu sang, bạn cũng không vui. Vì sao vậy? Không biết đủ. Người không biết đủ, đó chính là bần cùng. Người nếu biết đủ, đó chính là giàu sang. Giàu sang là gì? Họ không cầu. Đây là thật giàu sang. Trong lòng còn có dục vọng, còn có cầu, còn không biết đủ. Cho dù có tiền tài vạn ức, họ vẫn là một người nghèo. Vì sao vậy? Họ vẫn yêu cầu. Cho nên chúng ta hiểu được cái gì là thật giàu sang. Biết đủ là thật giàu sang. Y thử nghĩa cố, danh nhất trần, xuất sanh vô tận biến. Xuất sanh vô tận thực tế là nói tánh đức. Tôi dùng ống dạng hoa để thí dụ cho việc này. Cái ống vàng hoa nhỏ này xuất sanh vô tận. Những bức hình bên trong rất đẹp, bạn xoay cả ngày cũng không có hai cảnh giống nhau. Chẳng phải là xuất sanh vô tận hay sao? Tánh đức chính là như vậy. Chân thật là xuất sanh vô tận. Phật nói pháp giống như vậy. Cái pháp này nó giống gì? Chính là như vậy. Thứ hai, xuất sanh vô tận biến. Chúng ta chỉ học đến chỗ này. Chúng ta xem tiếp cái thứ ba. Tam giả, nhất trần hàm dung không hữu biến. Khoa học gia thực tế mà nói, chúng ta cũng rất bội phục họ. Hiện tại họ cũng dần dần cũng có thể phát hiện ra áo mật của vũ trụ, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần là từ nơi đâu mà có. Họ phát hiện ra trong không sanh có. Cách nói này cũng rất gần với đoạn kinh văn này của chúng ta. Trong không sanh có, thế nhưng sanh khởi ra cái hiện tượng này, cái hiện tượng này là như thế nào, họ không có nói rõ ràng. Bạn xem, chúng ta ở nơi đây nói ba loại châu biến. Cái thứ nhất, phổ châu pháp giới. Không luận là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, chắc chắn là phổ châu pháp giới. Phổ là phổ biến, châu biến. Cái đặc tính thứ hai chính là chúng ta vừa rồi mới học, xuất sanh vô tận. Chỗ này nói biến hóa của nó, biến hóa vô cùng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Liệt khỏi tự tánh, không có pháp nào. Cái hiện tượng thứ ba, nhất trần hàm dung không hữu biến. Cái này tốt nhất là nói tâm lượng của chúng ta. Nhà Phật thường nói tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Tâm lượng của chúng ta vốn chỉ là lớn đến như vậy, hiện tại biến thành nhỏ như thế này. Hai người đều không thể bao dung, đều vẫn đang dò xét lẫn nhau. Bạn nói xem có đáng lo hay không? Bạn nói xem bạn có khổ không? Không là hư không, hữu là dạng hữu, chính là dạng pháp. Hàm hư không, dung dạng hữu. Cái tâm lượng này thật lớn. Đây là bổn tánh của bạn. Bạn vốn chỉ là như vậy. Từ ngay chỗ này, đoạn thứ ba này là nói thể tướng tác dụng của vũ trụ. Cái đoạn thứ nhất nói nhất thể, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, nói thể. Đoạn lớn thứ hai là nói tác dụng. Một niệm bất giác, vũ trụ xuất hiện, sinh mạng xuất hiện. Sinh mạng không phải ai khác là chính mình. Ta từ nơi đâu đến? Ta cùng vũ trụ đồng thời xuất hiện. Vậy quan hệ ta với vũ trụ là một thể. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ quan hệ với ta cũng là một thể. Đây là thật, không phải giả. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật ở ngay trong giảng kinh dạy học thường hay dùng thí dụ. Bởi vì thí dụ để người học tập chúng ta dễ dàng thể hội, dễ hiểu. Ngày thí dụ nhiều nhất là dùng mộng huyễn bào ảnh. Tuy là nói bốn loại thí dụ, kỳ thực quan trọng nhất là nói mộng huyễn bào ảnh là phụ thêm. Mỗi một người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Nếu bạn nói hiện tại vũ trụ nhiều người đến như vậy, làm sao mà tôi biến hiện ra? Tôi không tin tưởng. Làm sao mà biến hiện? Bạn không tin tưởng. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật nói thí dụ cho chúng ta nghe. Bạn có nằm mộng hay không? Có kinh nghiệm qua nằm mộng. Trong mộng của bạn có rất nhiều người, có rất nhiều núi sông đất đai. Thử hỏi cảnh giới trong mộng đó là ai biến hiện ra vậy? Trong mộng nhiều người đến như vậy, chẳng phải đều là chính mình biến hiện ra hay sao? Bạn thử nghĩ xem, vào lúc nào đó có một ngày đã thấy qua một giấc mộng, trong mộng không có mình. Có loại mộng này không? Không có. Cho nên Phật Pháp nói y báo cùng chánh báo. Chánh báo là nói ai? Chính là nói chính mình, không phải nói người khác. Ngoài chính mình ra, người khác đều là y báo của chúng ta, chính là hoàn cảnh của chúng ta. Trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh tự nhiên, có thể phân thành nhiều hoàn cảnh như vậy. Hoàn cảnh đều là trong cảnh mộng của chính mình biến hiện ra, là chân thật không phải là giả. Chính mình biến hiện ra còn muốn cùng mình gây lộn, đây chẳng phải là bạn sai lầm sao? Bạn còn sanh phiền não với họ. Bạn xem ai sai? Nhất định phải biết người khác không sai, chính ta sai. Vì sao vậy? Bạn là ta biến hiện ra, bạn là hình bóng trong cảnh mộng của ta. Nếu ta cùng bạn hai người cãi lộn nhau thì ta sai. Bạn không có sai, ta sai. Bạn xem cái ý gì trong đây? Cổ thánh tiên hiền nói với chúng ta: hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Tại sao phải phản cầu chư kỷ? Đạo lý chính cái chỗ này. Đạo lý này người thông thường nghĩ không thông, thế nhưng Phật vừa nói cảnh mộng, chúng ta liền hiểu được. Trong sáu cõi, chúng ta chính là một đại cảnh mộng. Nếu ta vừa tỉnh lại thì sáu cõi không còn, thì không còn thấy. Thật đấy, chỉ cần bạn có thể đem cái chấp trước đối với tất cả người sự vật thế xuất thế gian buông xả, thì sáu cõi liền không còn. Không còn lại một cảnh giới khác xuất hiện, pháp giới bốn thánh hiện tiền. Pháp giới bốn thánh vốn không phải là thật, lại là một giấc mộng. Cái mộng này tốt hơn so với mộng trước. Đây là mộng tốt, mộng đẹp. Sáu cõi là mộng ác. Ác mộng tỉnh lại, mộng đẹp liền hiện tiền. Nếu như cái mộng đẹp này cũng đem nó buông xả luôn, chúng ta chân thật tỉnh táo lại, bạn lại đem phân biệt buông xả, lại đem khởi tâm động niệm buông xả, bạn liền tỉnh ra hoàn nguyên, vọng tận hoàn nguyên. Loại chân tướng sự thật này thật thâm diệu. Nếu như không phải Phật Bồ Tát xuất thế, chúng ta làm sao biết được sự việc này? Toàn mê ở trong mộng, lấy mộng cho là thật. Hiểu rõ cái đạo lý này, Thế Tôn cho chúng ta cái tin tức này, chúng ta có thể thường hay làm theo cách làm như vậy. Buổi tối, mỗi ngày sau khi tỉnh mộng, bạn liền nghĩ Phật nói với bạn, mộng huyễn bào ảnh. Bạn dần dần liền sẽ giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì có gì tốt? Bạn liền đối với tất cả người sự vật ngay trước mắt không còn chấp trước. Lòng yêu thương của bạn sẽ sanh khởi. Đều là chính ta biến hiện ra, ta yêu ta. Những người đó cũng đều là ta. Cây cối hoa cỏ là ta. Núi sông đất đai là ta. Khắp pháp giới hư không giới là ta. Cái quan niệm này sanh khởi là tốt. Vì sao vậy? Bạn liền chứng được pháp thân. Chứng được pháp thân chẳng phải là đã thành Phật rồi sao? Phật tường tận, tất cả vạn pháp đều là tự tánh biến hiện ra. Tánh tướng là một, không phải hai. Cho nên tất cả vạn tướng là từ tự tánh sanh ra. Do đó, trong mỗi pháp đều hàm chứa tin tức đầy đủ của khắp pháp giới, hư không giới. Cho nên chỗ này mới nói với bạn, nhất trần xuất sanh vô tận biến. Hiện tại lại nói với bạn, không những là nhất trần xuất sanh vô tận biến, nhất trần còn bao dung. Cái hàm này chính là ý nghĩa của hàm nhiếp. Nhất thiết không, không là không gian. Thời gian, thời không thảy đều bao hàm ở trong đó. Nó đều dùng nhất trần nêu ra một hiện tượng vật chất nhỏ nhất để làm thí dụ, là một đề cử. Vị trần vô tự tánh tức không giả, huyễn tướng uyển nhiên tức hữu giả. Đây là nói tại vì sao nó hàm dung không hữu. Đây từ một trần, chúng ta phải từ một trần nhìn thế giới, nhìn vũ trụ, nhìn khắp pháp giới, hư không giới. Nó ở trên lý nói là một không phải hai. Trần là vật chất, nó không có tự tánh. Cái tánh này là nói thể, nó không có tự thể. Nó là nương chân như bổn tánh, làm tự thể. Chân như bổn tánh không phải vật chất, cũng không phải tinh thần, Cho nên nói là không. Thế nhưng hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều là từ tự tánh sanh ra. Y tha khởi tánh, từ nơi y tha khởi tánh, huyển tướng, uyển nhiên, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều là huyển tướng. Tại vì sao nó là huyển tướng? Cũng giống như huyển tướng ở trong giấc mộng của chúng ta vậy. Mộng tỉnh rồi thì chẳng phải không còn hay sao? Cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm, bạn hôm nào minh tâm kiến tánh thì không còn. Tỉnh mộng rồi. Trong sáu cõi là mộng ở trong mộng. Việc này nhất định phải biết. Loại thứ nhất tỉnh rồi thì vẫn còn loại thứ hai. Bạn liền biết được, có loại thứ hai thì vẫn còn loại thứ ba. Cảnh mộng cũng là trùng trùng vô tận. Vậy bạn ở nơi tầng thứ nào? Đây là Phật vì chúng ta nói ra. Áo mật giữa vũ trụ, khoa học gia vẫn còn chưa phát hiện ra. Huyển tướng, huyển nhiên, Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta nghe, tướng cùng chỗ này nói hoàn toàn tương ưng. Bạn liền biết được cái tướng này là huyển tướng. Tướng từ nơi đâu mà có? Ý niệm. Di Lặc nói rất hay, niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Niệm niệm chính là huyển tướng. Tướng không phải là thật, là có hình, là có thức. Thế nhưng vật chất cùng hiện tượng tinh thần, thời gian nó tồn tại quá ngắn, ngắn đến chúng ta không cách gì tưởng tượng. Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Thiên nhãn của A-la-hán cũng không nhìn thấy. Chúng ta từ trên Phật Kinh, Thế Tôn lộ ra tin tức cho chúng ta, bát địa trở lên, có thể nói họ thấy được. Tâm của họ thanh tịnh, chân thật giống như trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Họ chứng được là Lăng Nghiêm Đại Định. Ở nơi xuất định đó mới có thể thấy được chân tướng của vật chất cùng tinh thần. Ngày nay chúng ta xem thấy được hiện tượng chính là loại chân tướng tương tự tương tục tướng, cũng giống như chúng ta xem điện ảnh vậy, xem thấy hình ảnh trên màn bạc, chúng ta cho rằng là thật. Nếu như chúng ta xem thấy cuộn phim để trong máy chiếu mới biết được toàn là giả. Phàm phu chúng ta ngày nay thấy được là thấy trên màn hình, Bồ Tát Bát Địa thấy được là thấy trong máy chiếu, biết được là huyển tướng. Huyển tướng có hay không? Không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó thật có. Tướng có, thể không. Sự có, lý không. Đây bất khả đắc. Trong nhất trần này có không? Có. Lương do huyển sắc vô thể, tất bất dị không. Chân không cụ đức, triệt ư hữu biểu. Huyển sắc chính là huyển tướng. Ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần. Những hiện tượng này không có tự thể, cho nên nó cùng không, chân thật không có gì khác. Trong tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, chính là nói cái chân tướng này. Nó tuy nhiên là có cái hiện tượng này, cái hiện tượng này thời gian tồn tại quá ngắn. Phật thường hay dùng ánh chớp để làm thí dụ. Trong bốn câu kệ Kinh Kim Cang có nói đến: như lộ diệt, như điện. Điện này là nói ánh chớp. Ánh chớp rất mau thì không còn, thế nhưng tốc độ của ánh chớp vẫn là rất chậm. Mắt của chúng ta vẫn có thể xem thấy. Tốc độ sanh khởi hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần của chúng ta thì quá nhanh, mắt chúng ta không thể nhìn thấy được. Mắt có thể xem thấy được chắc chắn là tướng tiếp nối tướng của nó. Cho nên huyệt sắc, vô thể tất bất dị không, đây chính là sắc bất dị không. Hai câu phía sau là không bất dị sắc, chân không cụ đức. Chân không chính là tự tánh. Trong Phật Pháp đem cái không gian trên quan niệm người thông thường chúng ta hiện tại gọi là ngoan không, không phải chân không. Cái không này là giả. Cái không gian này cũng là hiện tượng của tự tánh biến hiện ra, chúng ta gọi là hiện tượng tự nhiên. Nó không phải là thật. Cụ đức chính là Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói câu thứ ba: nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nói ra câu nói như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói được tường tận hơn Ngài. Phật nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ năng lực Như Lai. Đây chính là Đại sư Huệ Năng đã nói vốn sẵn đầy đủ. Cụ túc là gì? Viên mãn tròn đầy, không có chút kém khuyết nào. Phật là nói ba thứ. Cái thứ nhất là trí tuệ viên mãn, bạn có trí tuệ viên mãn. Cái thứ hai là đức năng, trong khoa học ngày nay gọi là năng lượng, bằng đầy đủ, không có kém khuyết. Cái thứ ba là tướng hảo. Ba cái thứ này đều bao gồm hết vạn sự vạn vật, là trong tự tánh của bạn vốn sẵn đầy đủ. Triệt ư hữu biểu. Câu nói này hiển hiện ngay trong có. Bạn thấy tự tánh, trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ những trí tuệ đức tướng này, ở trong hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần hiển hiện ra. Triệt chính là hiện ra. Câu này chính là câu thứ năm, câu nói sau cùng của Đại sư Huệ Năng: năng sanh vạn pháp. Tuy là trong tự tánh không có bất cứ thứ gì, không có hiện tướng, thế nhưng nó có thể hiện tướng. Tại vì sao có thể hiện tướng? Trong tự tánh có đủ loại đức năng này. Hiện tại chúng ta gọi là có năng lượng. Năng lượng có thể biến thành vật chất, năng lượng có thể biến thành tinh thần, là tự tánh năng lượng ở trong hiện tượng hiển hiện ra. Hai câu phía sau hay: quán sắc tức không, Cái hiện tượng này bạn thật biết nhìn. Người biết nhìn thật là cừ khôi. Chính ngay ở trên hiện tượng, hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần, bạn xem thấy không tánh. Trong Thiền Tông nói bạn kiến tánh. Tánh ở chỗ nào vậy? Sắc chính là tánh. Thành tựu đại trí tuệ. Trí tuệ trong tự tánh của bạn hiện tiền. Hiện tiền thì thế nào? Nhi bất trụ sanh tử, liễu sanh tử, không có sanh tử. Làm gì có sanh tử? Không chỉ là liễu sanh tử ra ba cõi, ra ba cõi, ba cõi là sáu cõi luân hồi, thì có tính vào đâu? Siêu diệt mười pháp giới. Không những siêu diệt mười pháp giới, siêu diệt cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Họ quay về đến thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang là tự tánh, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Ở đâu vậy? Bạn quán sắc tức không, chính là liền quay về tự tánh. Đó chính là Đại sư Huệ Năng làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Bạn thấy, sau khi Ngài kiến tánh, nói với chúng ta năm câu nói quan trọng. Ngày nay chúng ta tu hành tu cái gì? Thực tế mà nói chính là tu năm câu này. Tu năm câu này thì kiến tánh. Bạn xem câu thứ nhất, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Bạn phải ghi nhớ, chân tâm của chúng ta là thanh tịnh, bao gồm tất cả ô nhiễm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là giả. Giả thì chúng ta phải đem nó buông bỏ, phải xả bỏ. Bồ Tát sáu ba la mật là tu hành sáu cái cương lĩnh này. Cái thứ nhất nói bố thí, có phải bảo bạn thí tài thí pháp? Đó đều là việc nhỏ, đó là đang luyện tập. Chân thật bảo bạn thí cái gì? Bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước bố thí hết, vậy công đức của bạn liền viên mãn, tâm thanh tịnh của bạn liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh vừa hiện tiền, phía sau thảy đều đạt được. Bát niết bàn đạt được, bất sanh bất diệt. Đại sư Huệ Năng câu thứ hai chính là bất sanh bất diệt, không sanh không diệt. Câu thứ ba, vốn sẵn đầy đủ. Đây là tánh đức, chính là chỗ này đã nói chân không cụ đức. Câu này chính là vốn sẵn đầy đủ, vốn không dao động. Tâm của bạn là thường định, không dao động, chân tâm chưa từng dao động. Hay động là vọng tâm, không phải chân tâm. Câu sau cùng, năng sanh vạn pháp. Cho nên vạn pháp là chính mình, không phải người khác. Năng sanh vạn pháp, chỗ này chúng ta thí dụ nói họ hay nằm mộng. Mộng có hay không? Do nguyên nhân gì? Không có nguyên nhân. Bạn nằm mộng có thể tìm được nguyên nhân nằm mộng hay không? Không tìm được. Không có nguyên nhân, nó là hư vọng. Bạn không cần phải đi tìm nó. Bạn muốn đi tìm nó vậy thì bạn sai rồi. Không để ý nó thì không việc gì. Đây là năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là huyễn sắc của hư huyễn, không có tự thể. Tự thể chính là tâm thanh tịnh. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta tu là tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Tu tâm thanh tịnh thì bạn có phải buông xả hay không? Bạn không buông xả thì không thanh tịnh. Buông xả khó, thật khó, không phải đơn giản như vậy. Cho nên tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp chính là phương pháp, môn chính là lối đi. Phật mở ra cho chúng ta tám vạn bốn ngàn lối đi. Mỗi môn đều là dạy bạn buông xả. Ngày nay chúng ta chọn lựa là pháp môn niệm Phật. Phương pháp này thuận tiện, không luận ý niệm gì khởi lên, liền dùng A-di-đà Phật thay thế. Một câu A-di-đà Phật đem nó chuyển đổi. Vậy thì có cái gì không tốt? Cho dù không thể hồi phục được tâm thanh tịnh, có duyên với A-di-đà Phật, ngay đời này không thể khai ngộ, không thể đại triệt đại ngộ, đến thế giới cực lạc lại khai ngộ. Đổi một nơi chốn tu hành, cái này tốt, tốt hơn bất cứ thứ gì. Dùng cái pháp môn này, không có ai mà không thành công. Hơn nữa ngay đời này thành tựu, không cần đợi đến đời sau. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.